Quý quý thính giả đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xướng ngôn viên Hoàng Tính. Chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi và chú Hoàng Tính của chương trình ngày hôm nay.
Dạ, nghe sau khi mà đại hiệu của cái chương trình thiếu nhi của chúng ta nổi lên, tiếp theo đó là chúng ta nghe réo rắt Tết Trung Thu rước đèn đi chơi mà qua những cái nhà cụ của âm nhạc gửi đến cho chúng ta. Và ngày hôm nay chắc chắn là cô Anna cũng sẽ gửi đến cho chúng ta một cái chương trình tương đối là đặc biệt để mà gửi đến cho chúng ta, nhất là các bé thiếu nhi về Trung Thu, phải không cô Anna?
Dạ vâng, thì... Theo cô Anna biết là ngày mai là Tết Trung Thu, thì hôm nay cô Anna sẽ kể một câu chuyện cũng liên quan tới Trung Thu. Mà khi nhắc tới Trung Thu thì chúng ta sẽ nhớ đến những cây đa, chú Cụi, Thỏ Ngọc cũng như là chị Hằng Nga. Nhưng mà mấy cái năm trước thì cô Anna cũng có kể những cây đa, chú Cụi, Thỏ Ngọc rồi. Thì hôm nay cô Anna sẽ kể về sự tích chị Hằng Nga.
Mời cả bé Thúy Nhi và quý vị.
Tương truyền vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, cũng chiếu xuống mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như là không sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã treo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dường nỏ thần rồi bắn rụng 9 ông mặt trời. Nghệ đã lập nên công, thả cái thế và nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính. Lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng tên là Hằng Nga. Ngoài dạy học săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc. Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn. Trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu nương nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu một liều thuốc sinh tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức được bay lên trên trời và thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa người vợ hiền của mình, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp, đựng cái gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy. Ba ngày sau, Hậu Nghị dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông mới tìm tâm cơ địa xấu xa của mình, giả vờ lâm bệnh và xin ở nhà. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viên, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy hộp thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống hết thuốc, thấy người bỗng nhẹ và rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần của nhân gian nhất, rồi trở thành tiên. Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đã xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa rất lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực, dậm chân, kêu khóc. Không, trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời, đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng hơn, mà còn có thêm một cái bóng người cử động trông giống như Hằng Nga. Hậu Nghệ ngồi xoay người rồi đến hậu viên đợi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hưởng án, đặt tên cho những món, đặt lên những món ăn ngon và những cái trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cúng trăng để nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã rất là lập bàn thờ hướng về ánh trăng. Câu chuyện của Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt và Tết Trung Thu được truyền đi trong nhân gian.
Thank you.
vị, đó là nhạc phẩm được mang tên là Thằng Cuội, một nhạc phẩm nổi tiếng để nói về Trung Thu của tác giả là Lê Thương. Qua phần trình bày của Tố Hà cũng để gửi thêm cho quý vị, nhất là các bé thiếu nhi, qua phần trình bày của cô Anna gửi đến cho các bé thiếu nhi về cái ý nghĩa của ngày lễ Trung Thu như thế nào. Cô Anna có chia sẻ gì thêm đó không ạ?
Không biết các bé thiếu nhi nghĩ sao, nhưng mà nghe xong cái bài hát này á, thì cô em nào cũng muốn xin ông trời cái thang để leo lên để gặp được chú Cuội, chị Hằng. Thì hồi đó giờ mình nghe những sự tích này rồi mà mình chưa có thấy mấy người này bao giờ, thì ai cũng muốn lên mà tìm được những người này, phải không chú?
Nhưng mà đối với cái ngày Trung Thu thì chắc là các bé thiếu nhi ngày xưa đó bây giờ đã là trở thành người lớn, bậc cha bậc chú, cô dì bác này nọ, cho các bạn là nhớ rất là nhiều những cái kỷ niệm về Trung Thu. Thì hy vọng là các bậc phụ huynh của chúng ta cũng có những cái chia sẻ để các em hiểu hơn về cái lễ Trung Thu của người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Cúng rằm rồi xong xuôi rồi rước đèn Trung Thu rồi được ăn bánh Trung Thu. Cô Anna có nhớ những cái Trung Thu Việt Nam mình không?
Dạ nhớ. Đến Trung Thu thì cô Anna chỉ thích nhất là cái lồng đèn với lại cái bánh mà hình con heo á chú, rất là dễ thương.
Wow, vậy hả? Hình con heo.
Cái đầu của con heo rất là đẹp. Cái lồng đèn ở Việt Nam ấy thì đẹp hơn nhiều so với là ở bên Mỹ của mình, tại vì nó làm bằng những cái giấy ni lông rồi bằng giấy như hoặc kiến, làm những cái kiến, đồ bánh, mũ và rất là dễ thương.
Mỗi thời thì Thanh Như Hoàng tính thấy là hình như là có những cái cách để mà chúng ta làm Trung Thu, từ bánh ngày xưa trước đó nữa thì chúng ta thấy có những cái loại bánh in hay hoặc là những cái loại bánh Trung Thu mà Trung Thu con heo, bày heo mẹ, bày heo con, có ông bày, có một con heo mẹ, xong xuôi đèn Trung Thu. Thì chúng ta thấy là đa số là những người Việt Nam của chúng ta tự làm chặt tre, vó tre, rồi xong xuôi làm ra những cái lồng đèn Trung Thu theo như họ yêu thích. Ví dụ như lồng đèn con bướm, lồng đèn ông sao với đèn cá chép, rồi ôi đủ.
Dạ, rất là đẹp, nhiều màu sắc lắm phải không chú? Mà cái màu mình thấy nhiều nhất đó là màu đỏ.
Đúng vậy, nhưng mà trên đó thì họ trang trí rất là đẹp. Ở trong đó thì có đèn cây.
Dạ, em là thích chơi đèn cây hơn là thích chơi đèn pin.
Đèn cây thì chắc có lẽ là thích chơi tại vì bị người ta thổi nhiều phải không cô?
Dạ.
Kỷ niệm Trung Thu còn nhiều lắm các bé thiếu nhi. Chúng ta có thể hỏi thêm ba, hỏi thêm mẹ, hỏi thêm ông, thêm bà. Nếu mà ba mẹ đưa mình tới ông bà thì mình hỏi coi Trung Thu là gì, hoặc là ông bà cha mẹ có thể nói cho con cháu của chúng ta rõ hơn về Trung Thu ngày xưa, về cái cảnh trí của Việt Nam ngày xưa nó êm đềm. Nhất là quý vị nào mà sống ở dưới quê thì chắc có lẽ là rất là lý thú, còn trên thành thị thì từng đoàn các bé thiếu nhi đi vào những cái con hẻm thì chúng ta sẽ thấy các bé cầm lồng đèn đi rất là nhiều, nhưng mà đa số thì Hoàng tính thấy họ cũng muốn tắt bớt đèn đi để cho cái ánh sáng của những cái ngọn đèn trên cái chiếc lồng đèn đó nó tạo ra một cái cảm giác rất là dễ thương. Khi mà chúng ta nhìn trời, chúng ta thấy cái ánh trăng nè cũng rất là đẹp lắm. Những cái cảm giác đó chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ không bao giờ mà quên được khi mà so sánh giữa cái những cái lễ hội Trung Thu tại Hoa Kỳ hay hoặc là tại Việt Nam. Nhưng hy vọng rằng quý vị sẽ nhắc nhở hay hoặc là kể cho các bé thiếu nhi của mình ha.
Dạ.
Còn điều gì chia sẻ không cô Anna?
Cô Anna cũng đã kể hết những câu chuyện, những cái món đây. Ăn, những đồ chơi đã liên quan đến Trung Thu rồi.
Thôi bây giờ mình kết thúc chương trình, mình sẽ cho quý vị cũng như là các bé thiếu nhi thưởng thức. Khi mà chúng ta nói đến Trung Thu, chúng ta nói đến lồng đèn, những chiếc bánh hay hoặc là những cái tập tục của người Việt Nam, chúng ta không thể nào chúng ta quên được khi mà rước đèn.
Dạ.
Rước đèn đó cũng là một cái cách mà các bé thiếu nhi thể hiện qua cái mùa Trung Thu. Mời quý vị đến với nhạc phẩm Rước Đèn Tháng 8 sau đây.
Ông sao với đèn cá trắng
Vâng, thưa quý vị, đó là nhạc phẩm được mang tên Rước Đèn Tháng 8 vừa rồi qua cái phần hợp ca để cùng tiếp lời với lại cô Anna. Và bây giờ chắc là chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, phải không thưa cô Anna?
Dạ vâng, nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình và cô Anna chúc cho quý vị có một Tết Trung Thu thật vui vẻ.
Xin chào quý vị, xin chào các bé thiếu nhi.